Thưa quý ông bà và anh chị em, tuần trước tôi đang cắt nghĩa về các lễ nghi tuần thánh và ngắm sự thương khó Chúa trong truyền thống của giáo phận Hải Phòng. Hôm nay tôi xin nói rõ hơn và nói tiếp. Tức là chúng ta biết là ngắm 15 sự thương khó Chúa đã được soạn ra từ thời cha Đắc Lộ, tức là một nhà truyền giáo người Pháp mang quốc tịch Bồ Đào Nha thế kỷ 17 ở Việt Nam. Cha Đắc Lộ có viết lại trong cuốn Hành trình truyền giáo của Ngài là vào mùa chay thì người giáo dân Việt Nam suy ngẫm sự thương khó Chúa và ăn năn khóc lóc rất là thảm thương. Ngắm 15 sự thương khó Chúa thì có hết trong mọi giáo phận ở nước Việt Nam, từ miền Nam đến miền Bắc đều có. Nhưng mà lễ nghi tuần thánh, tức là đi kiệu bắt Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ chào, đóng đanh, tháo đanh, xô tượng, táng xác thì chỉ có thực hiện trong một số giáo phận do các thừa sai dòng Đa Minh Tây Ban Nha, cụ thể là địa phận Hải Phòng, địa phận Bùi Chu, địa phận Thái Bình, địa phận Bắc Ninh và địa phận Lạng Sơn. Vì năm địa phận này được Tòa Thánh trao phó cho các cha Đa Minh Tây Ban Nha, còn năm địa phận khác tức là Hà Nội, Phát Diệm, Thanh Hóa, Hưng Hóa và Vinh thì năm địa phận ấy được Tòa Thánh trao cho các cha hội thừa sai Paris. Vì vậy mà cái truyền thống mà đi kiệu bắt, xô tượng táng xác có từ thời rất lâu đời trong nền văn hóa của người Tây Ban Nha. Vì thế mà các thừa sai đã đem sang Việt Nam mình để làm thành một hình thức để dạy giáo lý. Bởi vì khi nói với người ta là Chúa Giêsu chịu đóng đinh đau khổ vô cùng, máu chảy ra, nói khơi khơi thế thì cách đây hơn 100 năm người ta không có tưởng tượng ra được. Nhưng mà cụ thể bằng việc là diễn lại những cuộc thương khó của Chúa, cho nên nhờ cuộc diễn lại ấy mà có rất nhiều người được học giáo lý. Và qua đó thì họ suy ngẫm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Chúng ta luôn luôn phải nghĩ rằng đó là cái ý tưởng cách đây 200 năm rồi, 300 năm rồi. Vì thế mà người giáo dân thời bấy giờ người ta phù hợp với cái cách diễn tả như vậy. Vào thời xa xưa, vào khoảng thập kỷ 20 của thế kỷ trước, tức là vào khoảng năm 1920 cho đến năm 30-40, thì hình thức lễ nghi tuần thánh như là táng xác và đóng đanh đã tồn tại và đã được cử hành rất nhiều nơi. Ở miền Nam thì người ta gọi là tuồng thương khó, ngoài miền Bắc thì gọi là kịch, và sau này thì gọi là hoạt cảnh. Nhưng mà như thể là diễn lại một vở kịch Chúa Giêsu chịu thương khó có quân giữ. Rồi dần dần người ta áp dụng điều ấy trên khắp giáo phận. Và khi cử hành các cái tuồng hay kịch ấy hay hoạt cảnh ấy, ban đầu thì như thể là diễn lại để cho mọi người xem thôi. Nhưng mà dần dần nó trở thành một cái nghi thức mà người ta rất là cảm động, rất là sốt sáng để mà tham dự các nghi thức ấy. Vì thế mà 15 ngắm sự thương khó có từ thời cha Đắc Lộ, và lễ nghi tuần thánh thì có từ năm thập kỷ 20-30 của thế kỷ trước, đặc biệt là trong các giáo phận có các thừa sai dòng Đa Minh. Vậy chúng ta phân biệt đâu là nghi thức bình dân và đâu là nghi thức của giáo hội. Lễ nghi tuần thánh ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7 có nghi thức của giáo hội và nghi thức địa phương, tôi gọi là địa phương. Ví dụ như là xô tượng, tháo đanh, táng xác thì gọi là nghi thức địa phương. Lễ nghi suy tôn thánh giá vào chiều thứ 6, lễ nghi vọng phục sinh vào tối thứ 7 là nghi thức của giáo hội. Không một linh mục nào có quyền thay đổi, thêm bớt. Nhưng mà lễ nghi của địa phương thì có thể thay bớt được. Ví dụ như chúng ta thấy có nơi thì đi kiệu bắt tận ngoài đường, có nơi thì thằng Giuđa cưỡi ngựa còn kéo xích loảng xoảng ở ngoài đường, có nơi thì có một chị phụ nữ đóng vợ thằng Giuđa ôm cái bọc đi theo khóc lóc, có nơi thì quân giữ đông lắm rồi mặc áo rất là cầu kỳ, vân vân. Những cái chi tiết ấy nó thuộc về nghi thức địa phương, có thể có thể không, nhưng tất cả đều nhằm một cái điều giúp cho người tín hữu hiểu về cuộc thương khó của Chúa Giêsu mà chúng ta gọi là nghi thức bình dân. Khi nói đến bình dân thì có thể như nhiều người chúng ta coi thường giá trị của những nghi thức ấy, không phải như vậy. Bởi vì những nghi thức tuần thánh này, nghi thức địa phương này, trong những năm khó khăn không có linh mục đã có giá trị duy trì và nuôi dưỡng đời sống đức tin của người tín hữu. Mặc dù là nghi thức địa phương, mặc dù là bình dân, mặc dù chỉ là một vở kịch, mặc dù chỉ là như tuồng thương khó, nhưng mà đã có giá trị trong lịch sử để duy trì đức tin. Nội dung ngắm mà chúng ta vẫn nghe 15 ngắm đó, có những điều chi tiết không hoàn toàn đúng với phúc âm, bởi vì họ dựa theo các cái sách đạo đức của những cái thế kỷ ban đầu mà trong những từ chuyên môn chúng tôi gọi là ngụy thư, ngụy thư, ngụy là không có thật, thư là sách. Vì thế mà có những người người ta đạo đức, người ta viết, người ta tưởng tượng ra nhiều chi tiết. Ví dụ như là Chúa Giêsu bị đánh dư 5.000 đòn. Hoặc là từ dinh Philato đến núi Canvario, Đức Chúa Giêsu đi được 1.231 bước. Đó là những cái sách đạo đức ngay từ ban đầu mà người ta nghĩ nó ra, nhưng mà nó không thuộc về bốn phúc âm. Chúng ta tin bốn phúc âm của giáo hội là được mặc khải, được Chúa Thánh Thần soi sáng. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là chúng ta coi thường giá trị của những cái nguyện, kinh nguyện ngắm ấy. Bởi vì như tôi vừa thưa với cộng đoàn, nó giúp cho chúng ta suy ngẫm sự thương khó của Chúa Giêsu mới là điều quan trọng. Trong một lớp giáo lý thì có người đi học giáo lý hỏi tôi rằng thì là con thấy trên thánh giá chỗ thì Chúa Giêsu ngẹo vào bên phải, đầu bên phải, chỗ thì Chúa Giêsu ngẹo bên trái. Không biết là ngẹo bên đầu bên phải đều đúng hay là bên trái đúng. Tôi hỏi các ông các bà đây không biết có ai trả lời được không? Không biết đầu Chúa ngẹo về bên phải thì đúng hay là ngẹo về bên trái thì đúng, có ai trả lời cho tôi được không? Tôi bảo rằng thì là Chúa cũng chẳng ngẹo bên trái ngẹo bên phải, miễn cái điều quan trọng là Chúa đã chết trên thập giá, đấy là cốt lõi vấn đề quan trọng. Còn có thể lúc Chúa đang hấp hối thì lúc sang bên phải, có thể là có lúc sang bên trái, mà cái điều quan trọng nhất là Chúa chết trên thánh giá, đấy là điều quan trọng hơn cả.